Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, mấy đứa nhỏ của nhà con không thích đi chùa học Phật Pháp vì cho là ở đó không có bạn và không có những trò chơi thích hợp cho các cháu. Vậy con phải làm thế nào để giúp cho các cháu đi chùa? Xin Thầy tư vấn Phật tử thông bích. Kính thưa đạo hữu thông bích cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, ông bà của chúng ta có câu đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Điều này đây rất đúng, khi mà hầu hết những cái lứa tuổi trẻ chỉ có thích vui với tất cả những cái thú của đời sống thế tục. Chúng ta biết là ở trong các chùa thì hầu hết là đều có gia đình Phật tử, hoặc là chúng ta có cái lớp thanh thiếu niên học tiếng Việt, và ở nơi đó cũng có các bạn đồng trang phải lứa, cho nên không thể nào nói là không phù hợp được. Chỉ có điều là chúng ta có tạo hết tất cả những cái thuận duyên để mà mình dẫn dắt con em của mình đi đến đó hay không, và hãy tìm hiểu cũng như khuyến khích và hướng dẫn con em của mình để chúng ta trở thành một người Phật tử chân chánh từ cái thuở mà còn nhỏ bé ấu thơ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không hướng dẫn con em của mình từ cái thuở ấu thơ thì khi lớn lên rồi thì lại càng khó để chúng ta có thể hướng dẫn con cái của chúng ta đi theo một cái nề nếp nào đó. Cho nên hãy cố gắng khuyến khích mỗi thứ bảy chủ nhật, nếu mà có sinh hoạt ở chùa thì hãy tạo cho nó có một cái sân chơi, và coi cái sự sinh hoạt ở chùa như thế là một cái chương trình sinh hoạt ngoại khóa của các em. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn thì trưởng giả Cấp Cô Độc có một người con. Cái đứa con này nó thường xuyên lêu lỏng vì cha giàu có, cho nên nó tập trung bạn bè để chơi bời nhiều hơn là muốn đi về tinh xá để mà nghe Phật thuyết pháp cũng như tu tập giữ giới. Vậy là trưởng giả Cấp Cô Độc bằng cách mua chuộc con mình, trưởng giả đã đưa giá ra cho con, nếu mà con đến để nghe Phật thuyết pháp thì cha sẽ trả tiền cho. Cho đến nhiều lần như thế rồi đó, thì cái đứa con này khi đã có tiền thì nó không thèm đến nữa. Rồi cho đến một ngày cái đứa con trai này nó xài hết tiền, nó đến xin cha, thì ông trưởng giả mới nói với nó là bây giờ con hãy đến tinh xá bạch hỏi với Đức Thế Tôn, Ngài chỉ dạy cho con một câu pháp cú, và con hãy học thuộc câu pháp cú đó, rồi trở về đây cha sẽ cho con 1.000 lạng vàng. Thế là anh ta mừng quá, liền đi đến tinh xá và xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho một câu pháp cú. Nhưng mà rồi Đức Phật đã biết được cái tâm ý của anh này là chỉ vì tiền thôi, chứ không có muốn học hỏi gì cả. Cho nên bằng cái thần lực của Ngài thì anh ta không thể nào thuộc được cái câu kinh pháp cú hết thảy. Nhưng mà rồi với cái sự cố gắng nỗ lực của mình, anh ta đã nghiền ngẫm cả một ngày trời cũng như trong một đêm hôm đó. Cho đến sáng hôm sau thì anh ta đã nhớ và anh ta đã lý giải được cái câu kinh đó có nghĩa là thế nào. Và thế là sáng hôm đó Đức Phật và Hàng Chư Tăng đi đến nhà của anh để khất thực, và anh ta là người sau cùng để đi theo tăng đoàn trở về nhà. Và sau khi đến nhà của anh thì anh ta luôn mong muốn là cha của mình đừng có bao giờ lấy cái chuyện mà đem tiền ra để mua chuộc mình mà kể lại cho Đức Thế Tôn. Thế rồi sau khi mà đã cúng dường Phật và hàng thánh chúng dùng trưa xong rồi đó, thì ông ta lấy tiền để trả cho con. Nhưng mà ngay lúc đó thì đứa con trai này nói là con không có muốn nhận tiền của cha nữa. Vậy là trưởng giả rất vui mừng và đem câu chuyện đó để thưa lại với Đức Thế Tôn. Khi mà Đức Thế Tôn nghe như thế thì Ngài liền nói rằng cái sự kiến giải Phật Pháp của con ông ngày hôm nay đây á, nó còn giàu có hơn là tất cả những cái tiền bạc của một vị vua có được, hoặc là của một vị Phạm Thiên có được ở trên cõi trời. Thế thì thưa tất cả quý vị, cái phước báu mà chúng ta có thể giúp cho một người nào đó, kể cả con mình, cháu mình hay người thân của mình trong gia đình của mình biết được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp và lý giải được tất cả những cái yếu tố căn bản cũng như nâng cao của Phật Pháp, thì nó là một điều hết sức quý báu. Kể cả sự giàu có của một bậc luân vương hoặc là giàu có của chư tiên ở cõi trời cũng không bằng cái phước báu mà chúng ta lý giải Phật Pháp kia một cách đúng đắn. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng tích cái phước này bằng cách là giúp cho mình và giúp cho người có thể hiểu được Phật Pháp, thực hành được Phật Pháp, để rồi từ nơi cái cuộc sống này mà người ta có được cái giá trị an lạc và thảnh thơi ngay hiện tại, cũng như giúp họ trên cái con đường tái sinh vô lượng kiếp được tốt đẹp. Cầu mong cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm, vững niềm tin trong Phật Pháp. Và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ, bảo trợ chương trình này. Kính chúc tất cả quý vị luôn an vui và thanh thản. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.